Đây là chương trình phát thanh Thế giới ngày nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Hồng Phúc và Thố Ti phụ trách. Kính thưa quý vị, chương trình Thế giới ngày nay tuần này là chương trình số 140. Chúng tôi xin gửi tới quý vị một đề tài nói đến những người về từ cõi chết. Trong cuộc chiến từ 1954 đến 1975 trên đất nước ta, có những chàng trai dũng cảm âm thầm đi vào đất địch như Kinh Kha Sang Tần thời chiến quốc, mà đã có người gọi là đoàn quân bí mật. Trong cuộc chiến bí mật, họ đi vào tử địa để gây mầm sống. Trong số họ, có những người đã bị khai tử và thân nhân đã lãnh tiền tử tuất khi họ còn sống. Cuộc chiến chấm dứt vào thời điểm 1975, họ vẫn là những người đã chết. Cho tới một ngày, họ đội mồ sống dậy thì những tấm chân dung đã phủ mờ bụi thời gian mới được lấy xuống từ những bàn thờ nhang tàn khói lạnh. Họ là những chiến sĩ cảm tử biệt kích, những người con yêu của tổ quốc đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, cho lý tưởng quốc gia dân tộc. Nhưng bất hạnh thay, họ lại bị chính những người thọ ơn họ hất hủi, lãng quên. Năm 1973, khi Hiệp định Ba Lê ký kết, trong các cuộc trao đổi tù binh giữa hai miền Nam Bắc, họ đã không có tên trong các danh sách tù binh được trao đổi. Thật là mỉa mai, họ trở thành những kẻ cộng sản không tha mà quốc gia cũng không nhận. Cho tới một ngày, họ hiện lên giữa trời Hoa Thịnh Đốn và thét lên. 30 năm trước người ta đã lạnh lùng phản bội khai tử chúng tôi, sau đó lại cố tình bưng bít và mượn tay cộng sản để chôn vùi tội ác của mình. Không thể có thứ công lý nào được tạo nên bằng sự dối trá và phản bội, và không có sự dối trá và phản bội nào được vĩnh viễn giấu kín. Kính thưa quý vị, người nói câu trên đây là cựu biệt kích Hà Văn Sơn, người đã đại diện cho những biệt kích còn sống sót, ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ năm 1996 để đòi lại danh dự và công lý cho những chiến sĩ biệt kích Việt Nam. Tháng 6 1996, một đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ đã phải thừa nhận vai trò của họ trong cuộc chiến Việt Nam, đồng thời trích ra từ ngân sách Bộ Quốc phòng một ngân khoản là 20 triệu Mỹ Kim để truy trả lương bổng cho các chiến sĩ biệt kích Việt Nam trong thời gian họ bị tù đày trong lao tù Cộng sản. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn cựu biệt kích Hà Văn Sơn. Ông đã ở tù Cộng sản 20 năm 9 tháng, đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1994 và hiện là chủ nhiệm tuần báo Chính Nghĩa tại Atlanta, Georgia. Và bây giờ là Hồng Phúc với Hà Văn Sơn.
Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin trân trọng kính chào ông Hà Văn Sơn, chủ nhiệm tuần báo Chính Nghĩa tại Atlanta, Georgia.
Vâng, xin chào anh Hồng Phúc cũng như là quý anh chị em trong đài và các thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại.
Dạ thưa anh, chúng tôi được biết anh nguyên là một biệt kích. Xin anh vui lòng cho biết là anh gia nhập biệt kích vào lúc nào thưa anh?
Tôi gia nhập vào lực lượng biệt kích hồi năm 1966 anh. Thế như vậy là nếu nói thẳng vào ngay cái lực lượng biệt kích của Sở Bắc mà bên Việt Nam Cộng Hòa thì không đúng. Mà sự thực là tôi gia nhập vào cái lực lượng coi như vậy là có liên là năm Hoa Kỳ đấy anh.
Thưa anh, lúc mà người ta tuyển dụng anh em biệt kích đó thì họ có cái tiêu chuẩn nào để tuyển dụng không thưa anh?
Thực ra thì lúc đấy nó cũng cái thời của tụi tôi ấy, là vào cái kế hoạch 35, Oplan 35, tức là nếu nói về cái vấn đề mà biệt kích mà công tác đặc biệt thì nó có một cái kế hoạch đầu tiên là kế hoạch Oplan 34A là của những cái bậc đàn anh tôi là thuộc về thời đệ nhất Cộng Hòa, còn sau này là cái kế hoạch Oprah 35 là nó thuộc về Max V. Sock này. Cái vấn đề mà tuyển mộ rồi thì nó trước kia thì cái cách tuyển mộ đấy thì mình cũng không có hiểu rõ lắm, là bởi vì thực ra mình chỉ là một cái người làm công tác thôi chứ mình cũng phải ở những cái bộ phận mà đi tuyển mộ. Thế mà còn cái sau này thì tụi tôi, như tôi thì tôi vào thẳng ngay ở phía bên tòa đại sứ Mỹ. Lúc đó là có một cái bộ phận họ làm việc rồi, mình biết được rằng đó là do bên tòa đại sứ người ta tuyển số người vào làm, mình tình nguyện mình đi cái đấy thôi.
Dạ thưa anh, có dư luận cho rằng vào thời đệ nhất Cộng Hòa đấy, công việc tuyển dụng và huấn luyện anh em biệt kích rất là chu đáo và kỹ lưỡng. Nhưng bước qua thời đệ nhị Cộng Hòa đó thì công việc tuyển dụng anh em biệt kích cũng như huấn luyện nó không còn được chu đáo như trước nữa. Thưa anh nghĩ sao về cái lời nhận xét này thưa anh?
Theo tôi nghĩ thì cái đó cũng có thể nó như vậy, là bởi vì mình nhìn cái công tác nó có hơi khác nhau. Là trước kia thì các anh em mà đàn anh tôi thì họ làm công tác thẳng ở ngoài Bắc Việt và chỉ làm ở ngoài Bắc Việt thôi, tức là họ gọi là sở Bắc hoàn toàn. Thế còn sau này thì mình làm cái công tác cũng vượt tuyến, nhưng mà nó nặng rồi, có vượt ra khỏi vị tuyến 17, cũng làm những công tác coi như người nó phá hoại và công tác trung hạn ngắn hạn thôi chứ nó không dài hạn như các bậc đàn anh kia.
Dạ thưa anh, có người nhận xét rằng tiêu chuẩn tuyển dụng cũng như chương trình huấn luyện chiến sĩ biệt kích, người ta thường chú trọng đến lòng dũng cảm và tính phiêu lưu của người chiến sĩ biệt kích hơn là đào luyện cho người chiến sĩ có một căn bản chính trị vững vàng. Thưa anh nghĩ sao về lời nhận xét này thưa anh?
Cái ý nghĩ của anh thì theo tôi thấy nó cũng có vẻ đúng đấy, bởi vì sự thực ra thì đến sau này thì công tác nó đòi hỏi con người ta có cái lòng dũng cảm, có cái óc phiêu lưu, và như anh biết đấy thì những cái người mà có những cái đầu óc phiêu lưu và dũng cảm đấy thời đó thì nó còn phải tuổi trẻ và nó có giàu nhiệt huyết, thành ra cái đào luyện hiểu biết về chính trị thì sự thực ra nó cũng, theo tôi thì cái mà hiểu biết về chính trị lớn nhất của những người mà làm cái công tác đó thì họ không chấp nhận cộng sản. Chứ cần nếu mà hiểu biết chính trị theo kiểu các chính trị gia này nọ thì chắc chắn là cái điều đó là không có.
Dạ thưa anh, bây giờ xin anh vui lòng cho nghe về cái trường hợp của anh bị sa vào tay địch như thế nào và những năm tháng tù đầy trong lao tù cộng sản ra sao thưa anh.
Thực ra thì trường hợp của tôi là lúc đó tôi làm công tác, tôi đi với những cái người mà Hoa Kỳ đấy,
vâng,
thì đi làm cái công tác lúc đó là đi giải cứu một chiếc phi cơ Phantom bị bắn rơi ở cái khu vực cái như vậy là Nghệ An, Quảng Bình đó.
Vâng.
Thì tụi tôi đi ra ngoài đó thì làm cái công tác giải cứu người phi công, họ nhảy dù ra. Thế rồi sau đó thì tụi tôi bị bắn hạ. Thì cũng qua cái chiến đấu ở trong rừng thời gian rồi mình không còn liên lạc được với hậu cứ nữa đó.
Vâng.
Thế như vậy là không truyền thoại được. Tụi tôi đi qua tới Lào thì lúc đó là tôi với hai người Mỹ cuối cùng là bị bắt ở ngay cái con sông mà nó ngăn cách cái biên giới Lào Việt.
Vâng. Thưa anh, chúng tôi được biết anh đã trải dài một phần đời qua các nhà tù rất là khắc nghiệt ở miền Bắc. Xin anh cho nghe cái giai đoạn này.
Tôi ở tại miền Bắc thì lần đầu tiên là nó đến 17 năm, gần 17 năm. Từ năm 1967 cho đến cuối năm 1982 thì tôi về thì ở tại ngoài Bắc. Tôi ở qua nó đến 8-9 trại. Cái thời gian ở đó thì nó nói ra thì nó dài lắm, nhưng mà nhìn chung thì cái giai đoạn đầu là ở ngay tại trại Thanh Liệt. Cái giai đoạn mà ghê gớm nhất thì đấy là cái giai đoạn ở trên trại Cổng Trời, và cái cuối cùng thì là về từ trại Thanh Phong. Như anh biết đấy thì hầu như ai cũng nói về những cái chuyện gọi là ở ngoài đó thì tất nhiên là cực khổ lắm rồi. Rồi những cái mà hành xử của họ đối với mình thì nó cũng không được coi như vậy là tử tế cho lắm. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình nhắc lại những cái chuyện như thế thì tôi thấy nó cũng có vẻ ra như vậy như thế nào đó, mình cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, bởi vì những cái chuyện nó đã qua rồi, và những cái điều gì mình đã hứng chịu thì mình cũng coi nó là bình thường thôi, bởi vì mình có cái đường đi của mình và họ thì có cái công việc của họ.
Thưa anh, ngày nay dư luận của biệt kích ở hải ngoại đều tỏ ra oán hận và nghi ngờ cấp chỉ huy của họ ở miền Nam đã bán đứng họ, bởi vì hầu hết những biệt kích được thả ra Bắc khi đặt chân xuống đất đều bị bắt hết, với những lý do và những bí ẩn lịch sử cho đến giờ phút này vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Thí dụ như vấn đề mật khẩu của những người đi trước bị bắt, thì cơ quan lãnh đạo ở miền Nam không thay đổi những cái mật khẩu để có thể được biết rằng những người đi trước đã bị bắt. Xin anh cho nghe cái quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào, thưa anh?
Sự thật ra cái việc này đó, nếu mà bản thân tôi nói thì tôi cũng xin thưa thật với anh cũng như là quý vị thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại là nó như thế này. Tôi là một cái người trẻ tuổi nhất ở trong tất cả những anh em mà bị tù tội ở ngoài miền Bắc mà trở về cuối cùng đó. Thành ra hầu như là cái khi ra ngoài Bắc, sau những cái thời gian mà ở biệt giam rồi thẩm cung rồi qua những cái hình thức cô lập khác ấy, thì người nào giờ cũng được tập trung lại để sinh hoạt trong cái group của những người biệt kích ở ngoài đó. Thì về những cái vấn đề mà khi sinh hoạt chung như thế thì anh em chúng tôi coi như vậy, hầu như tất cả các toán đều là ở chung với nhau, tức là không phải ở ngay trong một thời gian, nhưng mà bởi vì ở ngoài Bắc nó có bao nhiêu người biệt kích đấy thì họ cứ đảo người rồi sáu toán này qua toán nọ, chạy này qua chạy kia, thì hầu như cuối cùng thì tất cả các thành viên biệt kích đều gặp nhau hết, lớp đàn anh, lớp đàn em, toán trước, toán sau. Trước kia thì có lẽ là trong cái thời gian công tác, theo như tôi coi như vậy nói chuyện với tất cả những anh em đấy thì hầu như là cái thời gian huấn luyện của các bậc đàn anh và sau này các toán thì ngăn cách với nhau theo cái nguyên tắc bí mật thì cũng không ai biết ai, nhưng mà đến khi mà lọt vào tay địch hết rồi đấy thì họ đều nhận ra nhau hết. Và lúc đó thì ngồi lại người ta mới, anh biết trong cái thời gian tù đấy thì người ta mới kể lại những cái trường hợp của toán của họ, rồi những người khác thì lại kể lại cái trường hợp của toán của người đó. Thì từ đó thì mình, anh em đều biết những cái chuyện đó là, dù thực ra thì trước kia thì không ai biết, nhưng mà đến khi mình tiếp xúc nhiều và nói chuyện nhiều với tất cả các anh em, hầu như là cái đó được lặp đi lặp lại, và rồi coi như vậy là bao nhiêu năm đấy thì thường ôn lại những cái ngày như vậy, thì mọi người đều nhận ra một cái việc như thế này. Tất cả những cái toán nhảy ra Bắc hầu như là coi như vậy đã bị biết trước. Và cái vấn đề về nói chuyện về mật khẩu đấy thì thậm chí có những anh em họ làm chuyên về những cái truyền tin về mật khẩu thì họ cũng nói rất rõ rằng họ đã báo động tất cả rồi, bởi vì anh biết như cái về Morse mà cái manip mà chỉ cần gõ nó hơi khác đi một tí là báo động thì ở trong có thể biết ngay, bởi vì ở trong cái trung tâm ở trong thì người ta có thể biết điều đó.
Biết ngay thì anh có nghĩa là đã biết, đã lọt vào tay địch.
Vâng, đã biết là đã lọt vào tay địch. Thế nhưng mà trong trung tâm miền Nam này thì không hiểu sao là cứ vẫn cứ đưa người ra, rồi cũng coi như vậy là hết toán này đưa tên toán khác thì cứ lọt vào lưới của người cộng sản hết thôi.
Thưa anh,
tất nhiên mình nói đây mình cũng chỉ là nói mò, nhưng mà mình hiểu, nhưng mà mình cũng không còn cái bằng chứng cụ thể nào để mà nói về những chuyện đấy nữa. Mà tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái lý do mà năm 1973 là Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Hoa Kỳ đã không nhận cái lực lượng bị ở ngoài Bắc về. Có lẽ là họ có những cái gì đó họ mà muốn hủy hết tất cả anh em chúng tôi ở ngoài đấy.
Thưa anh, nói không muốn nhận về đó là lúc trao đổi tù binh đó.
Vâng, cái điều đó thì đến bây giờ cái thực tế của lịch sử nó đã chứng minh rất là rõ ràng. Lúc đó tôi tưởng rằng những người cộng sản không muốn trả chúng tôi về, nhưng mà sự thực ra thì ở trong mình không nhận, cả Hoa Kỳ lẫn cả Việt Nam lúc đó là không nhận. Nó thêm mới là cái đau đớn. Và Cũng vì cái lẽ đó mà khi tôi qua đến Hoa Kỳ này, thì có thể anh biết rằng cái câu chuyện mà chúng tôi đứng ra, và tôi là cái người coi như là thay mặt tất cả anh em bị kích đứng đầu cái vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ, lại được khái là chính thức là Bộ Quốc phòng vào rồi cái vấn đề mà năm 1973 đã không lấy chúng tôi về. Thì cái vụ kiện đó nó dẫn đến cái kết quả sau cùng rằng ngày 19 tháng 6 thì tôi vào điều trần tại Quốc hội, và trước những cái bằng chứng mà tôi là cái người chính thức coi như vậy là do chính phủ Hoa Kỳ đài thọ những cái lương bổng này nọ, thành ra chúng tôi đã được nhận cái gọi là bồi thường danh dự tổng cộng là 20 triệu đô và chia lại thì mấy trăm người từ ngoài Bắc về đấy.
Thưa anh, cái vấn đề không tiếp nhận những anh em biệt kích bị bắt ra Bắc vào thời điểm năm 1973 khi trao đổi tù binh, thưa anh, có thể nào vì lý do công pháp quốc tế hay vì vấn đề chính trị mà buộc lòng chính phủ miền Nam mình phải từ chối tiếp nhận những anh em lực lượng biệt kích chăng?
Theo tôi thì tất nhiên là tôi chẳng biết được những cái chuyện đấy, bởi vì tụi tôi thì nằm trong tù thôi, nhưng mà những người cộng sản thì họ vẫn đưa người của họ vào miền Nam, người cán bộ của họ cũng bị bắt đầy ở trong miền Nam cả, mà mình vẫn trao trả cho họ. Thì cái lý gì mà coi như mình nói rằng cái cớ là công tác quốc tế hay thế này thế kia là bởi vì sự thật thì Mỹ cũng có những phi công nằm ở ngoài Bắc. Rồi trong hai người Mỹ mà cùng bị bắt chung với tôi thì một người bị chết rồi, nhưng mà còn một người thì họ vẫn được trả về và hiện nay họ vẫn sống ở trên đất Mỹ này.
Vâng. Thưa anh em bị kích có thuộc cái quân số của lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa không thế?
Có một số anh em thì vẫn là sĩ quan, hạ sĩ quan, vẫn là quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà có một số thì coi như vậy là tuyển mộ nó không phải là không có công tác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ thưa anh, một lần nữa xin anh vui lòng cho biết rõ ràng hơn ý kiến của anh về vấn đề trước những lời oán than của anh em biệt kích ở hải ngoại cho rằng thân phận của họ đã bị cấp chỉ huy bán đứng ngay từ miền Nam trước khi họ đặt chân xuống đất Bắc.
Theo tôi, những cái lời than phiền đó là hoàn toàn có, và bản thân tôi nghĩ rằng nó cũng rất là đúng, nhưng mà bộ chỉ huy ở miền Nam thì cái điều đó là chúng tôi không nghĩ tới, là bởi vì sự thực là nếu mà có thì nó có một tầng nó cao hơn mà mình cũng không biết nổi. Nhưng mà tất cả những hiện tượng mà xảy ra với các toán mà tôi là một cái người hân hạnh được biết rất là nhiều, bởi vì tôi là cái người mà nói thật ra là tôi muốn ghi nhận lại tất cả những cái điều gì mình biết về các cái bậc đàn anh của mình nó đã diễn biến như thế nào, thì từng toán đấy là tôi đều có coi như vậy là nói chuyện và tôi ghi nhận rất là kỹ lưỡng. Mà tôi thì có một cái trí nhớ rất là dai, thành ra những cái chuyện nói ra đấy là tôi đều giữ, và tôi cảm thấy một cái điều rằng quả tình rằng nó đã có một cái sự thật như anh nói đấy, là quả tình đã có một cái sự bán từ đâu đó thì mình cũng không biết. Tất nhiên là mình không có thể nào có một cái bằng chứng cụ thể, nhưng mà về những cái suy đoán của mình thì mình hiểu được. Thế anh nghĩ rằng có những cái toán nhảy xuống, thì tôi nghĩ rằng những cái toán đấy họ nhảy xuống mang theo vũ khí, thì những toán đó coi như vậy là tất nhiên họ tác chiến cho đến khi đến cái viên đạn cuối cùng. Thế nhưng mà có những cái toán mà nhảy xuống thì rõ ràng rằng vũ khí được để trong kiện hàng. Các anh em kể lại rất rõ, họ xuống thì chỉ còn có tay không thôi, cởi dù ra thì chỉ có một cái khẩu côn chẳng hạn. Thế thì họ xuống để làm gì? Mà có những toán nhảy xuống thì người ta đã đón sẵn là trói lại từ cái như vậy là 4 giờ sáng cho đến sáng rõ, rồi cứ tưởng rằng mình anh em đùa thôi. Thì anh hiểu như thế, đó là một cái đau đớn cho những người mà đầy lòng dũng cảm, con người mà phải là mang trong người cái hào khí bút trời như thế, nó đau vô cùng.
Thưa anh, theo chúng tôi được biết thì phần nhiều anh em biệt kích được gửi ra Bắc thường làm với công tác như là của một người điệp viên. Như vậy thì đâu có cần phải mang vũ khí, bởi vì họ phải hòa nhập vào với quần chúng để lấy tin tức và sống trà trộn với đồng bào ngoài đó. Thì thưa anh, có lẽ nào người ta lại mang theo vũ khí để có thể dễ dàng bị phát hiện, thưa anh?
Cái đấy là cái ý nghĩ của anh thôi, là bởi vì sự thực rằng anh và tất cả đồng bào cũng như là tất cả thính giả của đài á, thì vẫn nghĩ rằng đấy là những điệp viên như thế này thế nọ. Nhưng mà nếu mà các anh nhớ lại á, nếu mình coi cái cuốn phim coi như vậy như là Le Bon de la Rivière Quai, tức là phim Cầu Sông Khoai, và cái phim Le Canon de Davron thì anh hiểu rằng những cái toán biệt kích nhảy ra Bắc là tới cái công tác gián điệp biệt kích, tức là họ làm những công tác nó có tính chất là nếu mà kín được thì cũng vẫn là kín, bởi vì như anh hiểu đấy thì cái kế hoạch đấy lúc đó là cái nền đệ nhất Cộng Hòa là định mở cái mặt trận giải phóng miền Bắc, theo chúng tôi hiểu thì nó là như vậy, thì nó mới đưa những cái người coi như vậy là những cái bậc đàn anh đầu tiên, nó phần đông họ là những cái người con quan châu rồi con quan huyện ở các cái dân tộc miền núi đấy, chi châu chi huyện rồi bang tá, thì họ nhảy trở về lại cái vùng đất của họ với cái tính cách rằng nếu mà họ làm những cái công tác có tính chất quân sự được thì họ làm, mà nếu mà họ thâm nhập được vào những cái bản làng cũ của họ đấy thì họ có thể tập hợp lại dân chúng ở đấy rồi những cái bộ tộc của họ để đứng lên làm một cuộc chiến tranh coi như vậy du kích chống lại cộng sản ở ngoài Bắc, thì cái chuyện đó nó vẫn mang tính chất lực quân sự nhiều hơn là gián điệp. Gián điệp thì mình phải hiểu rõ là gián điệp là những cái con người mà có những cái lớp vỏ bọc rất là kín dưới một cái hình thức xâm nhập, một cái nó khác hẳn những cái chuyện như là nhảy dù ra Bắc với trang bị vũ khí đầy đủ như thế. Thành ra tôi nghĩ ở đây nó có nhiều cái hiểu nó hơi khác nhau, nhưng mà nếu mà hiểu cho nó đúng thì phần đông các toán nhảy xuống đấy thì nó mang tính chất như là cái toán mà nhảy xuống ở cái vùng mà cầu sông Khoai vậy.
Dạ. Thưa anh, chúng tôi cũng được nghe một vài chuyện về những chuyện anh em đã nhảy toán ở ngoài đó, có những cái trường hợp Việt Cộng đó, nó khi biết chúng ta có cái kế hoạch xâm nhập miền Bắc qua con đường mà chúng ta gửi biệt kích ra miền Bắc ấy, thì nó cho những cái toán du kích của nó lại trá hình như là dân chúng hay là những nhóm cán bộ, nó gọi là khảo sát địa chất. Những cái nhóm này đi thường họ không có võ khí và không có máy móc gì cả, nhưng khi họ phát hiện được những anh em biệt kích của chúng ta thì họ sẽ báo cho cái lực lượng địa phương đến để bắt chúng ta. Thưa anh là một biệt kích, anh xin anh cho nghe kinh nghiệm về những câu chuyện này thưa anh.
Tôi thì tôi nghe những anh em tôi kể lại thì phần đông rằng tất nhiên là một con người thì chỉ có một sự việc thôi anh.
Vâng.
Thành ra mình nhìn chung thì mình là cái người sống trong lòng anh em, mình là anh em của những cái người mà bị kịch người Bắc hết. Thành ra mình hiểu cái chuyện đó rằng ở ngoài Bắc hầu như các toán đều nói rất rõ rằng cái lực lượng biên phòng của cộng sản họ ghê gớm lắm. Là bởi vì anh biết một cái lực lượng mà họ từ cái chiến tranh gọi là mình gọi ở trong Nam mình thì có cái gọi là chiến tranh cách mạng, tức là nhưng mà nếu nói đúng hơn là từ du kích nó trở lên ấy, thì họ hiểu cái giá trị của cái vấn đề biên phòng, họ hiểu cái giá trị của những cái đơn vị nhỏ trưởng thành thành những cái đơn vị lớn rồi trở thành cái lực lượng một cái mặt trận, thành ra họ phòng bị nó rất là kỹ càng. Vậy là hơn nữa là anh em nhảy xuống là những cái vùng rừng sâu núi thẳm mà anh biết rằng bao nhiêu năm đấy thì người cộng sản họ có một cái trị dân theo cái gọi là chuyên chính, thành ra mọi cái gì mình xuống đấy là phần đông là họ đều có và như vậy là tính toán trước cả rồi. Có những trường hợp mà anh em đi như vậy là chỉ cần lấy một cái chén gạo ở trong một cái cối xay gạo thôi mà cũng bị họ phát giác ra. Cái chuyện đó nó họ kỹ lưỡng lắm, bởi vì họ huy động coi như vậy là hầu như toàn dân. Anh em cái việc mà ngoài Bắc anh biết đến cái khi mà ở đó chúng tôi cũng có nhiều lần anh em chúng tôi có những người vượt ngục thì không có thoát được, bởi vì họ huy động không phải rằng theo cái khoa học hiện đại gì cả, nhưng mà họ huy động theo cái tính cách gọi là nhân dân, tức là từ làng từ xã từ cái gì đấy thì cũng đổ xô ra mà lên rừng đốt đuốc lên mà đi tìm người thì cứ như là cháy rừng vậy. Anh biết là cái hệ thống an ninh của họ nó chặt chẽ lắm.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thế giới ngày nay của Đài Việt Nam Hải ngoại, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Dạ thưa anh, xin anh vui lòng cho nghe cái thời gian anh trải qua các lao tù của Cộng sản là bao lâu và anh được thả ra vào lúc nào thưa anh?
Tôi ở ngoài Bắc có như vậy là đợt đầu là từ năm 1967 cho đến năm cuối năm 1982, và nó cũng khoảng đâu là anh biết đó là nó cũng tính ra thì nó cũng gần hơn 16 năm. Thì năm 82 tôi về xong rồi được một năm, thì năm 83 là tôi lại bị bắt lại. Như là lần trước anh nghe nói chuyện cô Hoàng Lan Chi về cái vụ mà hồi đấy là tôi nói thật với anh thì mình cũng không có chịu thua, bởi vì cái mà mình coi như vậy nhận chịu và bắt nó không cho phép mình coi như vậy chấp nhận là bỏ cuộc. Thành ra mình lại đi tù thêm lần thứ hai là khoảng là 5 năm nữa. Lần tù thứ hai thì con gái còn một tháng nữa mới ra đời. Đời tôi thì coi như vậy có 3 lần tù cộng sản, cũng đều là vì chống cộng.
Thưa anh, chúng tôi được nghe nói anh có một toan tính rất ư là ghê gớm, đó là định phá nổ cái nhà máy thủy điện ở Đa Nhiêm. Xin anh cho nghe về câu
thủy
chuyện.
Thủy điện Sông Pha, cái dạ nhà vâng. Thủy điện không phá. Thì hồi đấy thì mình, nói chung là lúc đó mình về nhiệt huyết mình còn. Thì hồi đó là tụi tôi có như vậy, một số anh em là nói thật với anh rằng mình về thì mình cũng thấy rằng cũng còn cái số phong trào coi như vậy là chống cộng vũ trang đấy, thành ra mình cũng tìm mọi cách để mà mình có như vậy là thổi bùng lên cái ngọn lửa đấy, thành ra mình có cái ý định làm như vậy. Nhưng mà nói chung trời cũng chẳng chiều lòng, mà có lẽ là cái thời thế nó cũng chẳng cho mình làm được điều đó, thành ra cái việc mình toan tính rồi vì một cái chuyện cái như vậy là không may rồi nó lộ ra. Chứ còn anh biết rằng tất nhiên mình cũng đã bằng mọi cách để mình có như vậy và muốn tiến hành cái việc như cái việc của mình mưu định, nhưng mà cuối cùng thì nó không hoàn thành được mà lại thêm mấy năm tù nữa. Mà may là mình cũng đã có đủ kinh nghiệm để mà cứng cung, thành ra coi như vậy là mình thoát được cái việc mà coi như vậy.
Thưa anh, sau năm 1975 cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi thì chúng kiểm soát rất là chặt chẽ, thưa anh làm sao anh có thể tổ chức những cái việc động trời như vậy thế?
Thực theo tôi thấy thì đến năm 1982-83 thì cái đời sống ở tại Sài Gòn, tại những cái tỉnh miền Nam đó là nó coi như vậy là nó cũng hơi gọi là mở ra một tí thế nào đó, thì tôi cũng không thấy gì. Tôi thấy nó cũng mình vẫn có thể tìm ra được những cái mà mình cần với một cái giá coi như vậy là nó cũng chẳng là bao nếu mà mình có đủ tiền đủ bạc. Thì anh biết rằng ngay cả những cái người mà vượt biên họ lên tàu ra đi thì họ vẫn có mua được cả súng đạn, kể cả M79, kể cả những cái thứ vũ khí ghê gớm hơn nữa. Thành ra tôi là một cái người mà nếu mình quyết tâm mình làm thì mình vẫn có thể coi như vậy mua được những cái đó. Mà tụi tôi thì tụi tôi biết cách để mà tìm ra những cái đầu mối đó.
Nhưng thưa anh, phải chăng đó chỉ là những dũng cảm lãng mạn, những hào khí thiếu mưu trí, chứ làm sao có thể lật ngược được thế cờ lúc đó thưa anh?
Thật tình mà nói với anh ra đấy, thì cái gì nó cũng phải nhen nhúm, rồi nó phải có một cái ngọn gió nào thổi bùng cái đống than hồng đấy nó cháy lên. Mà cái khi mà nó đã có những cái sự kiện nó bùng lên như vậy ạ, thì nó sẽ đánh thức cái lòng người đang bị áp bức. Và lúc đó thì tất nhiên là mình phải nhìn vào cái lòng người, họ có cái chất xúc tác nó làm cho coi như vậy là bùng lên. Họ bắt đầu, một người họ đã nghĩ nhưng mà họ chưa dám làm, họ thấy đã có người dám làm, đã có những cái sự kiện như vậy thì tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ đứng lên làm. Một cái phong trào của quần chúng bao giờ nó cũng khởi đi từ một cái đống lửa nhỏ, rồi sau đó nó mới lan ra, nó mới thành một cái cuộc cháy rừng được. Thì cái anh thấy đấy, những cái cuộc nổi dậy đó, nó đâu có phải là một lúc mà nó là toàn dân đâu. Nó phải có những cái người nhân nhúng, nó phải khởi đi từ những con người nào mà họ dám hành động. Và có thể là những con người đó sẽ hy sinh, nhưng mà những người sau đó nói theo cái cách nói của mình, đấy là một người ngã xuống thì là hàng ngàn người sẽ đứng lên. Thì tôi nghĩ rằng mình làm những chuyện đó nó có một tác dụng tốt trong cái giai đoạn đó, khi mà cả nước đang chịu gông cùng và áp bức.
Dạ thưa anh, bây giờ thì xin anh vui lòng cho nghe về cái giai đoạn khi anh đến Hoa Kỳ và nghe về cái vụ kiện ra trước Quốc hội Hoa Kỳ. Xin anh cho biết, thứ nhất, anh lấy lý do gì và anh trình bày cái gì trước Quốc hội Hoa Kỳ để xin bồi thường cho các anh em biệt kích, thưa anh?
Anh biết đó, coi như vậy là cái khi tôi đến Hoa Kỳ là năm 1994, ngày 19 tháng 10 năm 1994 thì tôi tới Hoa Kỳ. Tôi tới Hoa Kỳ thì thực ra là nó cũng là cái việc mà đương nhiên là mình phải được đi theo những cái chương trình của Hoa Kỳ thỏa thuận với cái chính phủ cộng sản thôi. Thì khi tôi đến Hoa Kỳ là cái vụ kiện đó thì sự thực anh em đã nhen nhúm từ năm 1992 là chúng tôi đều đã có liên lạc với nhau. Trước đó thì có anh Vũ Đức Dương, anh đã làm cái vụ coi như vậy là kiện về những cái chuyện đấy. Thì cái vụ kiện đó bị dismiss. Thì sau đó anh em mới tập hợp lại, bắt đầu là lấy hồ sơ rồi chuyển đơn về tận Việt Nam, tất cả mọi người đều coi như vậy là ký vào và chuyển qua bên này, thì bắt đầu tiến hành vụ kiện. Nhưng mà cái vụ kiện đó thì nó từ năm 92 đến 94 thì do không có cái người nào đứng ra để mà coi như vậy đảm đương, thành ra nó vẫn cứ âm ỉ. Và theo như là những cái tài liệu này, tôi nghĩ rằng các báo ở hải ngoại này cũng vẫn còn những cái tài liệu lưu trữ, thì cái vụ kiện đó là khởi sự nhen nhúm từ đó. Nhưng mà đến khi tôi qua thì cái năm 1994, từ năm 1994 khi tôi qua bắt đầu có những cái cuộc phỏng vấn, rồi tôi có gặp anh Tư Sơn, là người viết cái quyển Sukumi Sukawa. Anh Tư Sơn xuống tận nhà tôi, và sau khi chúng tôi tập hợp về tại Georgia này được khoảng hơn 18 người, thì qua những cái cuộc họp đấy thì Tư Sơn có nói với tất cả mọi người rằng qua những cái trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau, thì anh Tư Sơn và cái người viết cuốn sách đấy có nói rằng theo anh ấy nghĩ thì tôi là cái người mà có thể là như vậy là thúc đẩy cái vụ việc đấy đi tới thành công, và anh em có lẽ là được nhờ cái năng động và cái nhiệt tình của tôi. Nhưng mà sự thực ra cái lời nói đó thì nó cũng có một cái căn nguyên, là bởi vì bản thân tôi là một cái người mà trực tiếp nhận coi như vậy là cái lương bổng và mọi cái của người Hoa Kỳ. Thành ra năm 94 cho đến năm 1996 thì cái sự việc đó nó đạt tới cái thành công. Như anh đã biết và cũng như báo chí trên toàn Hoa Kỳ và nói ngay cả thế giới thì cũng đã loan những cái bản tin rất rõ về cái trường hợp này. Cái anh việc đó nó trở thành cái đạo luật mới để coi như vậy là chuẩn thuận công nhận cái lực lượng mà lúc đó chúng tôi đặt tên là Vietnamese Commando, công nhận cái sự tồn tại của một lực lượng đó. Và sau đó thì vì những cái mà thiệt thòi là chúng tôi đã phải hứng chịu do cái việc mà không được trở về đấy, thì chính phủ Hoa Kỳ đồng ý coi như vậy là bồi thường về danh dự cho anh em chúng tôi.
Thưa anh, chúng tôi được nghe nói nhiều về ông Tourison, ông cũng là một cái biệt kích của Hoa Kỳ và hoạt động rất sát cánh với anh em biệt kích của Việt Nam Cộng Hòa. Xin anh cho một vài nhận xét về ông Tourison đối với anh em biệt kích chúng ta như thế nào, thưa anh?
Tôi thì tôi cũng không có hiểu rõ lắm về cái hoạt động trước kia của anh Tourison là như thế nào, nhưng mà tôi chỉ biết được anh Tourison là năm 1995. Và cái ngày 29 tháng 10 là cái ngày chính thức anh ấy đến ra mắt quyển sách ở tại Georgia, thì tụi tôi là những người đứng ra tổ chức. Và đồng thời cái ngày hôm đó thì tôi cũng đọc một cái bài diễn văn rằng chúng tôi sẽ coi như vậy là viết lại lịch sử, tức là chúng tôi đòi lại cái công bằng cho những người chiến sĩ đã, lúc đó tôi gọi là những người lính một thời bị lãng quên đó. Tức là sau một cái cuộc chiến nó tàn rồi ấy, hai bên coi như vậy là kẻ thì bảo rằng mình đã coi như vậy là đạt được cái hòa bình trong danh dự để mà rút khỏi Việt Nam, người thì rồi đến cuối cùng thì xé bỏ cái hiệp định Paris để cưỡng chiếm miền Nam, coi như vậy là nhổ nước bọt vào mặt thế giới. Mà trong khi đấy chúng tôi là những cái người trực tiếp tham gia chiến đấu ở một phía, tức là của bên thế giới tự do, thì lại cứ nằm chết ở trong tù. Mà nếu không tôi nghĩ rằng nếu mà quả tình cái định mệnh nó cũng có những cái nó hay, chứ còn nếu không thì chúng tôi có lẽ rằng coi như vậy cũng tiêu ma hết thôi, chứ đâu có sống được. Anh thấy đó là một cái điều mà vô cùng bất công, và những cái người nào đó đã bỏ rơi chúng tôi đó thì sự thật là quá sức dã man. Thành ra tụi tôi phải đòi lại cái công lý. Chuyện đó là tôi nghĩ rằng anh em phải làm, và anh em khác, những bậc đàn anh của tôi thì họ cũng lớn tuổi rồi, cái trình độ của họ nó cũng có giới hạn. Còn bản thân tôi là một người có như vậy giàu nhiệt huyết hơn, trẻ hơn, ăn học tương đối được đầy đủ hơn, thì cái trách nhiệm của tôi là phải đứng ra để làm điều đó. Và tôi có những điều kiện nó rõ ràng hơn thì mình phải làm thôi. Và mình làm với một cái tâm nguyện là như thế này. Người ta bảo rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, những con dân của Việt Nam Cộng Hòa đã không chịu chiến đấu, thành ra mới đánh mất miền Nam. Nhưng mà chúng tôi làm cái đó với một cái tâm rằng viết lại lịch sử là như thế này. Người con dân của Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vì tổ quốc của mình, vì cái cuộc chiến coi như vậy giải trừ tai họa cộng sản cho toàn thế giới, với một cái tinh thần coi như vậy là dũng cảm vô song, nhưng mà đã bị bôi bác. Thành ra chúng tôi coi như vậy đứng ra qua cái vụ kiện đấy cũng đòi lại cái danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đồng thời cũng rửa mặt cho dân tộc Việt Nam rằng không phải là những người Việt Nam yêu tự do không chịu chiến đấu, mà chính là chúng ta đã chiến đấu và bị ngay cả những người bạn đồng minh đâm vào sau lưng chúng ta.
Thưa anh, vậy thì trong cái phán quyết của Quốc hội Hoa Kỳ khi chấp nhận bồi thường những thiệt hại, nghĩa là một hình thức trả lại cái sự công bằng cho nhà biệt kích, họ đã tuyên bố hay họ đã ghi những gì ở trong cái phán quyết đó thưa anh?
Tôi nghĩ rằng những cái văn bản đó nó vẫn còn nằm ở trên. Hôm nay nói chuyện với anh thì tôi không có chuẩn bị cái văn bản đấy, nhưng mà nếu cần thì chúng tôi sẽ gửi những cái văn bản. Trong cái việc coi như vậy là khi công nhận chúng tôi thì đồng thời coi như vậy chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ trước tiên là công nhận và coi như vậy là vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các quân lực đồng minh tham chiến tại Việt Nam. Cái đó nó nằm trong cái quyết định của quốc hội, và cái việc mà bồi thường cho chúng tôi là nó trở thành một cái đạo luật. Thì những cái văn bản đó nó vẫn còn nằm trong quốc hội, và đó, tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ rồi sau đó mới chính phủ công nhận và vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các quân đội đồng minh đã chiến đấu ở Việt Nam trong cái giai đoạn mà người ta gọi là Việt Nam Conflict. Thì đó là tôi nghĩ đó là cái danh dự cao nhất mà mình đã khôi phục được qua cái việc tôi đã điều trần trước quốc hội ngày 19 tháng 6 năm 1996. Những văn bản đó nó vẫn tồn tại ở trong cái thư viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Có lẽ là tôi sẽ cho cái địa chỉ của cái website đó, thì ai muốn biết thì có thể lấy được những cái điều đó. Tôi nhớ là điều khoản năm 563, những cái ghi nhận của Quốc hội. Và cái bill về cái Việt Nam Commando thì nếu anh lên cái web của Quốc hội Hoa Kỳ thì anh đánh vào, anh thay vào cái chữ Vietnamese Commando thì nó cũng sẽ nổi lên một cái số, và như vậy là văn bản chứng minh rằng cái điều đó nó đã trở thành một cái đạo luật.
Thưa anh, có dư luận cho rằng những anh em chiến sĩ biệt kích đã được lãnh lương cũng như phụ cấp trực tiếp từ chính phủ Hoa Kỳ rất ư là hậu hĩnh, và những người bị coi như là mất tích thì thân nhân đã được nhận lãnh tiền tử. Và người Hoa Kỳ coi như rằng đây là một việc trả công rất bội hậu, cho nên họ đã mặc nhiên tháo bỏ cái trách nhiệm về những năm tháng tù đầy của các anh em chiến sĩ biệt kích. Thưa anh nghĩ sao về dư luận này thưa anh?
Theo tôi đấy thì với cái chủ nghĩa nhân đạo của nước Mỹ ấy, thì không chính quyền nào họ làm cái điều đó cả. Và cũng không có một cái người chiến sĩ dũng cảm nào chiến đấu mà người ta hay thường nói rằng những cái người biệt kích ra Bắc, những người làm công tác đặc biệt đấy, thì không khác gì Kinh Kha cầm con thủy thủ đi vào đất tận bất chắc. Kinh Kha không bán mình đôi tay mỹ nữ, Kinh Kha không bán mình vì sự chiều đãi của Điền Quang và Thái Tử Đan. Kinh Kha ra đi vì cái lý tưởng cao đẹp mà Kinh Kha tự nhận thấy, tức là diệt Bạo Tần để cứu lấy trăm họ. Thì những cái người lính cầm súng lao vào cái chốn hiểm nguy đấy, không ai bán mạng mình. Mà tôi nghĩ rằng tất cả các báo chí Hoa Kỳ trong ngày 20 tháng 6 sau khi tôi điều trận, họ đều nêu bật một cái câu tôi nói ở tại quốc hội hôm đó là "No money can pay for my life." Tức là câu đầu tiên tôi nói rằng "The problem is not money." Vấn đề nó không phải là đồng tiền. Không có đồng tiền nào trả được cho cái tính mạng của chúng tôi cả. Ngày xưa chúng tôi chiến đấu để giải trừ tai họa cộng sản cho toàn thế giới, và chúng tôi đã bị phản bội. Ngày hôm nay chúng tôi chiến đấu để đòi hỏi danh dự của chúng tôi phải được khôi phục. Cái câu nói đó của tôi nó nằm trên báo chí của Hoa Kỳ ngày 20 tháng 6 năm 1996. Tôi nghĩ rằng báo ở địa phương nào người ta cũng đăng cái đó. Báo ở tại Atlanta này, báo ở tiểu bang khác cũng đều đăng cái đó. Đó là một cái câu nói mà tôi nghĩ rằng nó rất là rõ nét. Thành ra không ai bán mình, mà không có cái công bội hậu nào để đổi được tính mạng của người khác cả. Người ta đi chiến đấu mà sở dĩ có những cái sự ưu đãi, đó là vì cái như vậy là những cái con người đấy họ chiến đấu mà có như vậy là kể cận với cái chết quá. Và tất nhiên là trong những cái huấn luyện này nọ có những cái đặc biệt thì họ phải được hưởng những cái điều kiện như thế. Và cái gọi là bội hậu đó thì nó cũng chả là bội hậu gì cả. Nó chỉ là một cái gọi là cái chế độ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình nó khác. Thế còn những cái chế độ mà có như vậy được Mỹ tài trợ trực tiếp nó khác thôi. Thành ra nói về cái vấn đề mà họ nghĩ rằng họ đã trả công bội hậu thì theo tôi nghĩ không phải là cái chuyện đó. Nhưng mà đây chỉ là một cái phủi tay của những cái người mà điều hành cái công tác đấy. Khi họ thấy họ không có thể giải quyết được nữa và họ chuyển đi một cái khác thì họ coi như vậy là quên phút là những cái còn lại để mà phải giải quyết. Và rồi đến cái khi người ta đã muốn rút khỏi Việt Nam thì người ta nghĩ rằng người ta không muốn ninh môn nhiều vào những cái chuyện đấy nữa. Thì người ta muốn trả lại cho bên Việt Nam Cộng Hòa để nhận những cái người này về. Bên Việt Nam Cộng Hòa lại. Bởi vì mang những người này về thì theo tôi nghĩ rằng chắc nó có những cái khó khăn nào đó thì bên Việt Nam Cộng Hòa mình cũng không nhận luôn.
Dạ thưa anh, vậy thì con số 20 triệu do đâu mà có, do đâu mà nảy sinh ra, do chúng ta đề nghị hay do Quốc hội Hoa Kỳ tự tính toán để mà trả cho các anh em chiến sĩ biệt kích thưa anh?
Sự thật là cái vụ kiện đó là chúng tôi chỉ có như vậy đặt con số bồ hàn danh dự là 11 triệu mấy thôi. Nhưng mà đến tính theo cái gọi là một cái con số đặc trưng, tức là một con số biểu kiến đấy, thì mình tính ra là mười mấy triệu. Nhưng mà cái lên 20 triệu đấy là do Quốc hội tự ý chuẩn thuận thêm những cái đoàn đấy để vào những cái công tác, coi như vậy là tổ chức ra cái gọi là bộ phận để mà coi như vậy công tác làm cái việc với chúng tôi thì là 20 triệu đô. Thế còn thực tế thì cứ mỗi một đồng người thì họ giải quyết những cái đấy là hai tính 2.000 cho một năm. Nhưng mà đó là bởi vì mình không tính là đồng tiền. Nếu mà tính là đồng tiền thì cái 2.000 cho một năm đó là nó phải được tính theo kim bản vị, là cái điểm thứ nhất. Nó phải tính theo cái nảy sinh và cái lãi trong mấy chục năm đó, thì anh nghĩ là cái số tiền nó lớn đến chừng nào. Nhưng mà chúng tôi chỉ coi cái đó là con số biểu kiến mà thôi. Tức là mình coi đó là vấn đề danh dự của mình là chính. Nước Mỹ này á, anh nói danh dự bằng trời đi, nhưng anh không lấy được đồng bạc nào thì anh cũng chẳng có cái danh dự khỉ gì hết. Thế nói chung nó là như vậy. Thành ra mình phải lấy tiền. Mình phải lấy tiền, nhưng mà không phải là chủ đích của mình là lấy tiền. Mà mình khẳng định với họ rằng mình phải lấy cho họ biết rằng đây là danh dự của chúng tôi. Đây là những cái điều mà chúng tôi được hưởng. Chỉ cần nếu mà tính ra đấy, thì mình có thể coi như vậy tiến thêm một bước là mình đã rõ ràng rằng cái bản vị của cái thời mà chúng tôi 2000 nó khác. Và mấy chục năm của chúng tôi, mỗi một năm bao nhiêu tiền thì anh cứ tưởng tượng rằng anh bỏ cái đồng tiền vào 401k ấy, anh thấy nó sinh ra, sinh đẻ là như thế nào. Tụi tôi không ngu, nhưng mà tụi tôi biết rằng tụi tôi làm cái việc này không phải vì đồng tiền.
Dạ thưa anh, thế hiện nay thì cái tổ chức các anh em biệt kích ở hải ngoại có kết hợp thành một cái tổ chức với danh xưng như thế nào không thưa anh?
Thưa anh, thì tụi tôi là có coi như vậy là một cái tổ chức gọi là gia đình biệt kích. Nhưng mà chúng tôi thì anh hiểu rằng cái đơn vị nó cũng không có lớn, và tôi từ ngoài Bắc về và những người được những cái điều kiện quyền lợi như vậy chỉ có 300 mấy chục người thôi. Thì tụi tôi coi như vậy là có sống với nhau trong cái tình huynh đệ, và tụi tôi coi như vậy là làm việc với nhau thì cũng có bầu bán này nọ, nhưng mà sự thực tụi tôi không có xưng danh xưng tánh gì cả. Thì tụi tôi cũng làm được nhiều cái việc đã làm, tự như là năm 2000 thì tụi tôi cũng tổ chức một cái cuộc biểu tình mà ở tại cái như vậy Hoa Thịnh Đốn, đi tất cả mấy cái cơ quan nó rất là rõ. Rồi sau đó tụi tôi cũng có vào các bức tường đen, thì những cái sự kiện chúng tôi làm đấy thì nó cũng có cái như vậy báo chí rồi truyền hình cũng có đưa lên cả. Nhưng mà anh hiểu rằng sự thật thì những cái việc mình đã làm thật mà làm không xong, rồi đến bây giờ qua đến đất đất người trong cái hoàn cảnh thế này, rồi thì cái những kẻ hoạt đầu và những cái kẻ mà tôi nói rằng coi như vậy là những cái tuồng tích nó đâm làm cho mình đâm chán ngán. Bởi vì bây giờ thì mình còn làm được gì nữa, mình chỉ nuôi cái ngọn lửa trong lòng mình là mình không chấp nhận cái người cộng sản. Thế còn cái việc mà mua bán cái đất nước Việt Nam của mình đấy thì nó do các cái thế lực quốc tế, mình không có khả năng giải quyết được, và mình phải tìm một cái con đường khác. Mình không làm được thì mình đào tạo cái hậu duệ của mình, họ làm. Mình có cái hướng đi của mình, mỗi một người đều có một cái sự suy tư riêng. Tôi thì tôi chọn rằng cái bây giờ là mình đến cái tuổi như thế này thì tôi nghĩ rằng cái thực tế mà mình bắt tay vào hành động và nuôi một cái ước mơ mà coi như vậy là gọi là về dựng lại bóng cờ ở ngay trên đất nước mình bằng cái sức của mình, bằng cái thế hệ của mình thì nó không còn nữa. Bây giờ tôi nghĩ rằng cái thế hệ sau, thế hệ con cháu của mình, họ sẽ làm điều đó, nhưng mà họ làm điều đó theo một cái phương thức khác, chứ không phải rằng con cháu của mình sẽ trở về để dựng cái cờ lên, mà con cháu của mình sẽ có những cái vận dụng cái tài nguyên của cái quốc gia này để khôi phục được lại cái dân chủ và tự do cho đất nước Việt Nam. Thì đó tôi nghĩ mới là con đường đứng đắn nhất.
Thưa anh, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi muốn dùng cái sự kiện đầu tiên chúng ta nêu lên trong cuộc phỏng vấn này là có dư luận trong giới anh em biệt kích phẫn uất cho rằng anh em đã bị bán đứng. Thưa anh, nếu như đây là một trường hợp có thật thì thưa anh, theo nhận xét của anh, vì sao?
Cái không phải là dư luận mà đó là sự thật. Mà cho đến giờ phút này tôi vẫn có thể nói thẳng rằng tất cả anh em chúng tôi vẫn khẳng định rằng những người biệt kích ra Bắc đều đã bị bán đứng. Và đó là sự thật. Sự thật đó nó cũng phù hợp với cái nguyên tắc về các tổ chức tình báo trên toàn thế giới này. Được thì tốt, không được thì cái vấn đề là xóa sổ, là đương nhiên. Chuyện đó nó là một cái bài học cho những người nào mà muốn, tuổi trẻ nào muốn phiêu lưu vào những cái ngành tình báo với lại những cái ngành đặc biệt đó, thì phải hiểu rõ ràng là như thế này. Có thể là mình hoàn thành công tác hoặc không hoàn thành công tác thì mình cũng vẫn có thể bị xóa sổ, là cái chuyện bình thường mà thôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn biệt kích Hà Văn Sơn đã vui lòng dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Vâng, cũng cảm ơn anh. Có như vậy là đã có tạo điều kiện cho tôi có dịp để mà nói chuyện với quý anh chị cũng như là quý thính giả của đài. Rất cảm ơn.
Chương trình Thế giới ngày nay được phát thanh hàng tuần vào chiều Chủ nhật lúc 6 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn và sẽ được phát lại vào ngày thứ Năm lúc 3 giờ chiều giờ Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi hôm nay và kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình kỳ tới.